Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 5 tháng 12, 2019. Trong ngày đình công đầu tiên tại Pháp, chống cải cách chế độ hưu bổng, hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị tê liệt. NATO nhấn mạnh đến những bất đồng trong nội bộ. Bình Nhưỡng cảnh cáo Mỹ đưa hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đình công tại Pháp chống cải cách hưu bổng hay đấy là một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với chính quyền. Thưa quý thính giả, trong ngày đầu tiên đình công tại Pháp chống cải cách hệ thống hưu bổng, ngành chuyên chở công cộng bị tê liệt, tàu cao tốc TGV không chạy, các chuyến tàu liên tỉnh bị hủy, metro, tàu điện và xe buýt ít hẳn đi vào hôm nay.
Theo ghi nhận của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF, đã có đến 90% các chuyến tàu cao tốc TGV bị hủy bỏ, cũng như là 80% các chuyến tàu liên tỉnh TER. Các phương tiện chuyên chở công cộng trong các thành phố cũng bị tác hại, đặc biệt là tại thủ đô Paris, với 10 trên 14 đường tàu điện metro bị đóng cửa hoàn toàn, hai tuyến khác chỉ chạy cầm chừng và hai tuyến tự động không người lái còn lại thì vận hành bình thường. Đình công cũng làm giảm đáng kể các chuyến xe điện tramway và xe buýt. Điều đáng lo ngại là nhiều công đoàn tại hai tập đoàn xe lửa SNCF và công ty RATP quản lý xe buýt, xe điện và metro tại Paris đã kêu gọi đình công vô thời hạn, chứ không giới hạn trong một ngày hành động duy nhất. Ngành vận chuyển hàng không cũng bị ảnh hưởng. Tập đoàn Air France chẳng hạn đã hủy khoảng 30% chuyến bay nội địa. Không chỉ có ngành chuyên chở công cộng là đình công, một số ngành nghề khác cũng tham gia phong trào phản đối, đặc biệt là ngành giáo dục. Theo công đoàn FSU, mạnh nhất trong ngành giáo dục, thì vào hôm nay có đến 70% giáo viên tiểu học đình công và một tỷ lệ tương tự ở các trường trung học. Ngoài ra, cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, giới luật sư, tài xế xe tải và nhiều giới khác cũng tham gia. Một dấu hiệu rõ nét, tháp Eiffel vào hôm nay phải đóng cửa vì không đủ nhân viên để đón khách tham quan.
Có đình công dĩ nhiên là có biểu tình. Theo hãng tin Pháp AFP thì có đến 250 cuộc xuống đường tuần hành lớn nhỏ trên cả nước để dự phòng các sự cố. Chắc chắn sẽ diễn ra nhân cuộc tuần hành lớn tại Paris vào hôm nay. Cảnh sát ở thủ đô Paris đã huy động 6.000 người để bảo đảm trật tự an ninh. Thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Watford, Anh Quốc đã khép lại vào ngày hôm qua. Suốt 2 ngày họp và trong bản thông cáo chung, 29 nước thành viên đã để lộ những bất đồng sâu rộng. Đề nghị của Pháp lôi kéo NATO vào cuộc chiến chống khủng bố tại châu Phi đã bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Hoa Kỳ thì muốn các đối tác trong liên minh hợp lực đối phó với Trung Quốc. Riêng với NATO thì thách thức số 1 vẫn là nước Nga. Trong 2 ngày họp, căng thẳng giữa 3 nhà lãnh đạo Pháp, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã lộ rõ. Từ London, đặc phái viên của đài RFI Anissa Enjabri gửi về bài tường trình.
Đối với Emmanuel Macron, khủng bố là kẻ thù, là quan tâm số 1. Nguyên thủ Pháp đã gây sức ép để các đối tác trong NATO ủng hộ Paris trong chiến dịch quân sự G5 tại Sahel. Cũng chính vì mục tiêu này mà ông yêu cầu các đối tác châu Âu phải làm sáng tỏ về phong trào bài Pháp đang dấy lên tại một số các nước châu Phi. Để đạt được mục tiêu này, Tổng thống Macron mời 5 đối tác sang họp tại thành phố Pau, miền nam nước Pháp vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Trên vế chống khủng bố, Emmanuel Macron không được toại nguyện trong bản thông cáo chung của NATO. Theo quan điểm của Liên minh, mối đe dọa hàng đầu vẫn là nước Nga. Các bên có đề cập đến vế khủng bố nhưng một cách chung chung và khá mơ hồ. Bởi vì, theo như giải thích của Paris, trên hồ sơ này, Pháp không tìm được đồng thuận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Nói tóm lại, quan hệ Paris với Ankara vẫn chưa được cải thiện. Bên cạnh những bất đồng về các chủ đề chính, còn phải kể đến mối quan hệ cá nhân phức tạp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Trudeau. Ông Trump gọi ông Trudeau là người giả dối và đã rất phẫn nộ vì một đoạn video 25 giây cho thấy lãnh đạo Canada, Hà Lan, Anh và Pháp dường như đang chế giễu Donald Trump. Rất tự ái, Donald Trump rời hội nghị trước tất cả mọi người và hủy cuộc họp báo.
Anicel Jabri, Londres, RFI.
Bình Nhưỡng cảnh cáo Hoa Kỳ đưa hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc.
Chính quyền Bình Nhưỡng vào hôm qua đã cảnh cáo là căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ gia tăng và tình hình sẽ trở nên tồi tệ trở lại nếu Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Trong một lá thư gửi 14 thành viên khác trong Hội đồng Bảo an, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song đã cho biết là Bình Nhưỡng sẽ coi bất kỳ một cuộc họp nào của Hội đồng về nhân quyền Bắc Triều Tiên là một, xin trích, hành vi khiêu khích nghiêm trọng khác, bắt nguồn từ chính sách thù địch của Hoa Kỳ. Theo ông Kim Song, Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh mẽ cho đến cùng và Mỹ cũng như các nước có liên can sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hoa Kỳ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này và theo giới ngoại giao, chính quyền Trump đang lên kế hoạch cho một cuộc họp bàn về tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên có thể là vào ngày 10 tháng 12. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từng thảo luận về nhân quyền Bắc Triều Tiên từ năm 2014 đến năm 2017 nhưng đã không đề cập đến vấn đề này vào năm 2018. Theo Carrie Newton, thông tín viên RFI tại Liên Hiệp Quốc, định chế này đang rất quan ngại về tình hình Bắc Triều Tiên trong tháng 12 này, vì lẽ cánh cửa đối thoại Washington-Bình Nhưỡng mở ra từ cuộc họp thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm 2018 sẽ khép lại vào tháng này. Từ New York, Gary Newton phân tích.
La tension monte autour de la péninsule de Corée. Kim Jong-un a donné.
Căng thẳng tăng lên ở bán đảo Triều Tiên. Kim Jong-un đã cho thấy ngay từ thứ năm tuần trước, nhân ngày lễ tạ ơn ở Mỹ khi cho bắn hỏa tiễn đạn đạo. Đó là lần bắn thứ 13 kể từ tháng 5, vi phạm hoàn toàn nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ ba vừa qua, thì Bình Nhưỡng lại thông báo là Mỹ nên tự quyết định chọn quà Giáng sinh của mình. Một lời đe dọa khá rõ ràng. Đại diện Anh Quốc tại Liên Hiệp Quốc Karen Pierce đã mỉa mai, một quà Giáng sinh tốt là tất cả các hành động đều phải tiến đến việc phi hạt nhân hóa thực sự và kiểm chứng được. Nhưng tôi thấy là thái độ của Bắc Triều Tiên cho đến giờ được biểu hiện bằng việc gia tăng bắn hỏa tiễn và vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. 6 quốc gia châu Âu ở Hội đồng Bảo an đã lên án thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên với các vụ liên tục bắn hỏa tiễn đạn đạo. Họ nhấn mạnh là Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân và e ngại là bế tắc hiện nay giữa Washington và Bình Nhưỡng khiến Bắc Triều Tiên lại bị cô lập với khả năng nước này tiếp tục thử nghiệm hạt nhân hay thử tên lửa tầm xa.
Carrie Newton, New York, RFI.
Không chỉ làm căng với Mỹ trên vấn đề nhân quyền, Bình Nhưỡng lại có tuyên bố hung hăng trong lĩnh vực quân sự. Vào hôm qua, một viên tướng Bắc Triều Tiên đã cảnh cáo rằng nếu Mỹ dùng sức mạnh quân sự đối với Bình Nhưỡng thì sẽ gặp phải một phản ứng đáp trả tương ứng ở mọi cấp độ, từ ngữ trong nguyên văn.
Đến lượt châu Âu chỉ trích Iran về chương trình tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong một văn kiện được lưu hành tại Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, ba nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức đã khẳng định các nỗ lực của Iran nhằm phát triển một loại hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đi ngược lại với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trong một bức thư được lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các đại sứ Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là trong bản báo cáo sắp đến phải thông báo cho Hội đồng rằng hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran không phù hợp với lời kêu gọi ghi trong nghị quyết Hội đồng Bảo an tán thành thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5 năm 2018. Nhưng văn kiện này cho đến nay vẫn còn được 5 nước ký kết khác hậu thuẫn, bao gồm Đức và 4 thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an là Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc. Tất cả đều có quyền phủ quyết. Bức thư trích dẫn một đoạn video được phát hành trên các phương tiện truyền thông xã hội ngày 22 tháng 4 vừa qua, cho thấy là Iran đã thử nghiệm một biến thể của hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Shahab-3 được trang bị một phương tiện mà trên bình diện kỹ thuật có khả năng chở theo một đầu đạn hạt nhân. Lời khuyến cáo trên đây của các nước châu Âu phù hợp với nhận định của Mỹ từ lâu nay vẫn khẳng định rằng chế độ Iran đang có những nỗ lực nhằm chế tạo những loại hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân. Chính quyền Iran dĩ nhiên đã phủ nhận các cáo buộc này.
Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có một cuộc họp báo đầu tiên vào ngày hôm qua tại Bruxelles để trình bày về nội dung các cuộc họp đầu tiên của Ủy viên châu Âu. Vấn đề mà bà quan tâm hơn cả là ngân sách châu Âu. Thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles gửi về bài tường trình.
Người ta chờ đợi nhất bà Ursula von der Leyen trên công trường mà bà đặt thành ưu tiên cho nhiệm kỳ 5 năm của bà. Công trường xanh hóa nền kinh tế, tức là cải thiện kinh tế theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Mà các đề xuất sẽ được bà thông báo vào ngày 11 tháng 12 sắp tới. Thế nhưng, từ nay đến đó, có lẽ bà phải xem xét lại hồ sơ với những đề xuất khiêm tốn hơn. Phần Lan, nước đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, hôm thứ Hai vừa qua đã đưa ra dự thảo ngân sách cho Liên hiệp châu Âu và làm cho tân chủ tịch ủy ban lo ngại. Theo bà von der Leyen, thì phần thiếu hụt có thể liên quan tới kế hoạch xanh hóa nền kinh tế, tới việc giám sát biên giới hay phòng thủ chung. Đề nghị của Phần Lan chỉ là 1.087 tỷ euro, tức là 1,07 GDP của các nước trong Liên Âu, trong lúc mà Ủy ban hy vọng có được 1,11% GDP, tức là có thêm 50 triệu euro. Ủy ban châu Âu được Pháp ủng hộ, nhưng nhóm những quốc gia tiết kiệm như Đức hay Hà Lan thì chủ trương một mức trần 1% GDP cho ngân sách chung.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, thủ tục truất phế, Tổng thống Donald Trump bước sang một giai đoạn mới. Ngày hôm qua, thủ tục truất phế ông Donald Trump bước sang giai đoạn điều trần trước Ủy ban Tư pháp ở Hạ viện. 4 chuyên gia pháp lý được mời đến để cho biết ý kiến trên báo cáo của Ủy ban Tình báo đã được công bố hôm 3 tháng 12. Theo thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washington, Al Gore, thì có 3 người khẳng định chắc chắn là Tổng thống Trump đã phạm tội.
Không khí khá căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler đã phải nhiều lần gõ búa để phản hồi trật tự sau những can thiệp không ngừng của phe Cộng hòa. Khi được hỏi về tính chất các sự kiện mà Tổng thống bị trách cứ, ba nhân chứng được phe Dân chủ mời ra điều trần đều khẳng định chắc chắn đó là lạm quyền. Chuyên gia đầu tiên, một người đàn ông, nói rõ: trên cơ sở các chứng cứ thì Tổng thống đã có một hành vi lạm quyền có thể bị truất phế. Chuyên gia thứ hai, một phụ nữ, cũng có ý kiến tương tự, trong lúc chuyên gia thứ ba, cũng một người đàn ông, cho là chúng tôi, cả ba người đều đồng nhất ý kiến. Nhân chứng thứ tư, cũng là giáo sư luật do đảng Cộng hòa mời đến, thì có ý kiến dè dặt hơn. Ông nói, tôi sợ rằng là người ta đã hạ thấp chuẩn mực của thủ tục để cho phù hợp với những chứng cứ hiếm hoi và nỗi tức giận rất lớn. Tôi nghĩ là việc luận tội này không phù hợp với những tiêu chí luận tội đề ra trong những vụ trước đây và sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Như thường lệ, Nhà Trắng đã can thiệp trong lúc diễn ra cuộc điều trần, cho là các chuyên gia thiên vị và tố cáo một thủ tục giả dối. Trong phát biểu khởi đầu, ông Jerry Nadler đánh giá là mức cản trở của chính quyền chưa từng thấy từ trước đến nay. Chưa bao giờ một tổng thống lại cản trở những chiêu mời của Hạ viện như thế. Nhưng với đa số ở Hạ viện thì Đảng Dân Chủ sẽ đặt được ông Thông vào vòng truy tố.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời lãnh đạo các nước vùng Sahel đến Pháp. Sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc vào hôm qua, ông Macron đã mời tổng thống của 5 quốc gia Sahel đến thành phố Pô miền Tây Nam nước Pháp vào ngày 16 tháng 12 để yêu cầu những nước này ủng hộ Paris một cách rõ ràng hơn trong việc xóa nhòa tâm lý bài Pháp đang gia tăng trong vùng Sahel.
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Lời kêu gọi này được đưa ra vào ngày hôm nay nhân dịp ông Moon Jae-in tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Ngoại trưởng Trung Quốc kể từ 4 năm nay. Seoul và Bắc Kinh đang sưởi ấm quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị công du Hàn Quốc vào năm tới.
Úc cho mở điều tra về can thiệp của nước ngoài. Vào hôm nay, Úc cho mở điều tra về khả năng can thiệp của nước ngoài trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter và WeChat. Úc tiến hành việc này sau khi ngày càng có nhiều người tỏ nỗi lo ngại là Trung Quốc tìm cách xen vào công việc nội bộ của nước Úc.
Trong lĩnh vực văn hóa, nam diễn viên Daniel Craig nhập vai điệp viên 007 lần cuối. Ngày hôm nay, nhà xuất bản đã giới thiệu đoạn phim đầu tiên của tác phẩm No Time to Die với những màn rượt đuổi và bắn súng như giới hâm mộ mong đợi. Tác phẩm này dự trù được công chiếu vào tháng 4 sang năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đình công tại Pháp chống cải cách hưu bổng hay đấy là một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với chính quyền. Gần 250 cuộc tuần hành diễn ra trên toàn nước Pháp vào ngày hôm nay để chống lại chương trình cải tổ chế độ hưu bổng của Tổng thống Emmanuel Macron. Đợt biểu tình lần này có hai đặc điểm mới, đó là đình công phủ đầu, tức là xuống đường phản đối trước khi mà chính phủ chính thức công bố dự luật và nghịch lý đa số dân Pháp cho rằng phải cải tổ hệ thống hưu bổng, thế nhưng đồng thời lại cũng có đến 58% tán đồng cuộc bãi công biểu tình ngày hôm nay. Hiện tại, kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng mới chỉ là một bản dự thảo với những đường nét rất chung chung và chính quyền còn đang tiếp tục đàm phán với các công đoàn để chi tiết hóa một số điểm quan trọng, nhất là ấn định về tuổi về hưu cũng như là thời gian làm việc cần thiết để được hưởng chế độ hưu bổng toàn phần. Vì sao phải cải tổ? Có hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là hiện nay, tại Pháp có đến 42 chế độ hưu bổng tùy theo một số ngành nghề đang hiện hành với những khác biệt khá lớn, gây ra một sự bất bình đẳng giữa những người về hưu. Thứ nhì là dân số đang già đi, tuổi thọ của dân Pháp tăng lên, số người làm việc giảm. Hệ quả là quỹ lương hưu của Pháp trong tình trạng thâm hụt kinh niên. Theo thẩm định của cơ quan đặc trách về chế độ hưu bổng, thì mức thâm hụt đó sẽ dao động từ 8 cho đến 17 tỷ euro vào năm 2025, tức là trung bình mỗi năm, thâm hụt sẽ tương đương với từ 0,3 cho đến 0,7% GDP của nước Pháp. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi có tới 76% những người đồng hỏi đồng ý là cần phải thay đổi hệ thống hưu bổng tại Pháp, theo như kết quả một cuộc thăm dò do Viện Ifop thực hiện hôm 1 tháng 12. 64% tán đồng việc chính phủ muốn thống nhất các chế độ hưu bổng để xóa bớt những bất công. Hiểm nổi, cũng trong cuộc thăm dò này lại có đến 64% cho biết là họ không tin tưởng vào Tổng thống Macron và Thủ tướng Edouard Philippe trong sứ mệnh trọng đại ấy. Đáng nói hơn nữa là cách nay một tuần, 46% dân Pháp ủng hộ cuộc đình công ngày hôm nay. Thế nhưng theo thăm dò mới nhất do Viện Odosa Densu Consulting thực hiện trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 12 vừa qua thì đã có tới hơn 60% xem đợt bãi công ngày hôm nay là chính đáng. Bởi 89% trong số này cho rằng kế hoạch cải tổ còn quá mơ hồ. Các thăm dò nói trên cho thấy rõ ràng cuộc đình công lần này không đơn thuần chỉ vì vấn đề hưu bổng. bất bình đẳng trong xã hội đang chồng chất từ giới cảnh sát cho đến các giáo viên và cả sinh viên học sinh, từ nhân viên trong các tòa án cho đến giới bác sĩ, y tá, hộ lý, v.v. trong các bệnh viện công đều lần lượt xuống đường. Đó là chưa kể phong trào áo vàng bùng phát vào mùa thu năm ngoái và vẫn còn âm ỉ, cho dù là chính quyền đã rót hơn 10 tỷ euro để xoa dịu công luận hay mở các cuộc đối thoại, tham khảo ý kiến người dân để mỗi công dân có cơ hội nói lên tiếng nói của mình và tham gia vào cái đời sống chung trên đất Pháp. Trước ngần ấy những nỗ lực, điểm tín nhiệm của Tổng thống Macron và của Thủ tướng Philippe vẫn ở mức thấp và bậc nhất trong nền đệ ngũ Cộng hòa. Theo đánh giá của nhà báo Thomas Legrand, chuyên phân tích về chính trị Pháp, không thể chối cãi là đa số người dân không còn tin tưởng vào Emmanuel Macron nữa, nên nhất cử nhất động của bên hành Pháp đều bị hoài nghi. Cũng xin nhắc lại, ông Macron đắc cử Tổng thống vì hứa đưa ra một chương trình cải tổ táo bạo nhằm đem lại một làn gió mới cho nước Pháp. Ông từng gay gắt phê phán những đời Tổng thống tiền nhiệm là đã bỏ quên một số hồ sơ trong suốt 30 năm. Đối với Emmanuel Macron, hồ sơ cải cách hưu bổng lần này là một bài toán trắc nghiệm cho 2.5 năm còn lại của nhiệm kỳ. Cũng chính vì muốn vượt qua được thách thức to lớn ấy mà từ nhiều tuần lễ qua, Tổng thống Macron và Thủ tướng Philippe đã huy động toàn thể nội các để tham gia, giải thích, trấn an trên hồ sơ nhạy cảm này. Chiến thuật đó của Tổng thống Macron có đem lại hiệu quả như mong đợi hay không? Tình hình ngày hôm nay và trong những ngày tới sẽ cho phép trả lời câu hỏi này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Phương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Tham nhũng trầm trọng và thao túng của Iran tại Iraq phải chăng là hậu quả do Mỹ để lại. Minh Anh biên soạn. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại phóng sự của RFI tiếng Việt về khu chợ Đồng Xuân tại Berlin, một sản phẩm nảy sinh từ sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, mời quý vị cùng anh Vũ tìm hiểu về cải cách hệ thống hưu bổng tại Pháp.
Cải cách hưu bổng là một chương trình lớn và cũng là gai góc nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron. Ngay từ khi còn trứng nước, dự án cải cách hưu bổng đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía các công đoàn và các đảng phái đối lập. Cuộc tổng đình công ngày 5 tháng 12 này là bước dạo đầu báo hiệu làn sóng phản kháng xã hội sẽ dấy lên rộng khắp và mạnh mẽ chống lại chương trình cải cách lớn của chính phủ Macron. Để tìm hiểu thêm về sự kiện đang gây náo động xã hội Pháp này, trước hết hãy tìm hiểu một chút về hệ thống hưu trí của Pháp. Hệ thống hưu bổng Pháp vận hành dưới hình thức bảo hiểm tập thể, người lao động đóng tiền vào các quỹ hưu bằng việc trích một phần trong thu nhập lương hàng tháng. Khoản tiền đóng góp đó sau được dùng chi trả trợ cấp hưu bổng khi người lao động về hưu. Thời gian làm việc của người lao động được tính theo hệ số quý, mức thu nhập và tất cả các khoản phụ cấp khác trong thời gian làm việc sẽ làm cơ sở để tính toán lương hưu. Tuy nhiên, cần phải biết chính quỹ đóng góp hưu do người đang đi làm được dùng để trả lương cho người đã về hưu thực sự.
Hệ thống quỹ lương hưu của Pháp vận hành như thế nào?
Hiện ở Pháp có 42 quỹ hưu tương ứng cho các chế độ hưu bổng khác nhau. Phổ biến nhất là chế độ cơ bản dành cho những người được hưởng lương trong khu vực tư nhân. Hơn 80% người về hưu hưởng chế độ cơ bản này. Tiếp đó là các quỹ dành cho người lao động nông nghiệp và quỹ hưu cho chế độ người lao động độc lập. Sau 3 quỹ hưu lớn trên là những người được hưởng chế độ đặc biệt. Chế độ đặc biệt liên quan đến các công chức nhà nước, nhân viên cảnh sát, cơ quan hành chính địa phương, chính phủ, giáo viên, các trường công lập. Các nhân viên thuộc doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn như công ty đường sắt quốc gia, điện lực và một số quỹ hưu thuộc chế độ đặc biệt liên quan đến những người làm nghề nghiệp tự do như luật sư. Bên cạnh đó còn có các quỹ đóng góp bổ sung bắt buộc đối với người hưởng lương. Quỹ này sau đó sẽ được dùng để chi trả bổ sung vào lương hưu cho một số hạng mục người lao động. Trong suốt quá trình sự nghiệp của mình, một người lao động có thể đóng góp theo nhiều chế độ hưu bổng khác nhau nếu họ thay đổi công việc, thí dụ như chuyển từ khu vực tư nhân sang khu vực nhà nước hay ngược lại. Khi về hưu, họ cũng sẽ được trả lương hưu theo các chế độ khác nhau tính theo thời gian làm việc và đóng góp.
Tuổi về hưu và thời gian đóng góp bao nhiêu thì đủ?
Tuổi về hưu theo luật định của Pháp hiện nay là 62 tuổi đối với những người theo chế độ cơ bản. Một số trường hợp có thể về sớm hơn, như những người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, lực lượng cảnh sát, quân đội, v.v. Mọi người đều có quyền về hưu ở tuổi theo luật định, nhưng không phải ai cũng được hưởng lương hưu đầy đủ. Tỷ lệ này phụ thuộc vào thời gian làm việc, đóng góp của người lao động. Thời gian đủ để hưởng lương hưu toàn phần khác nhau theo từng lớp tuổi. Đối với người lao động sinh năm 1958 chẳng hạn, phải có thời gian làm việc là 41 năm 9 tháng. Những người sinh từ năm 1973 phải đóng góp 43 năm. Tính chung lại, một người sinh từ năm 1955 sẽ phải về hưu ở tuổi 67 mới được hưởng tỷ lệ lương hưu toàn phần. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn khác nhau tùy theo chế độ hưu mà người lao động đóng góp.
Nguyên tắc tính lương hưu trong hệ thống hiện tại như thế nào?
Lương hưu của một người về hưu ở Pháp bao gồm tiền hưu cơ bản và tiền hưu bổ sung. Lương hưu cơ bản tính trên cơ sở mức lương cao nhất của 25 năm trong khu vực tư nhân và 6 tháng cuối cùng đối với các đối tượng thuộc ngạch công chức nhà nước. Nếu đóng góp đủ năm, người về hưu sẽ được hưởng tỷ lệ 50% lương trung bình của 25 năm đối với khu vực tư nhân và 75% mức lương trung bình 6 tháng lương cuối cùng đối với công chức nhà nước. Các khoản lương hưu bổ sung dựa trên hệ thống tính điểm được chuyển đổi thành tiền để cộng thêm vào lương hưu cơ bản.
Vậy chế độ phổ quát trong chương trình cải cách là gì?
Điểm cốt lõi trong dự án cải cách của chính phủ Pháp hiện nay là hệ thống hưu bổng phổ quát sẽ dần thay thế cho rất nhiều chế độ hưu bổng hiện hành. Trên lý thuyết, mục đích là nhằm bảo đảm sự công bằng cho mọi người dân Pháp trong đóng góp và hưởng hưu bổng. Nguyên tắc theo chính phủ là chế độ phổ quát cho phép mỗi đồng euro đóng góp đều mang lại quyền lợi như nhau cho mọi người. Như đã nói ở trên, hiện Pháp có tới 42 quỹ hưu bổng, mỗi quỹ có những đặc thù riêng và được quản lý độc lập nhau, các mức đóng góp và quyền lợi cũng rất khác nhau. Hệ quả là người về hưu đã đóng góp theo nhiều chế độ hưu khác nhau và nhận các khoản lương hưu từ các quỹ khác nhau rất phức tạp. Vì thế, tạo ra một hệ thống chung mang tính phổ quát trước tiên nhằm đơn giản hóa tình trạng trên. Đó mới chỉ là một phần của cải cách mà chính phủ Macron dự trù. Cải cách còn nhằm xóa bớt các đặc thù ưu đãi của một số chế độ hưu cũ để áp dụng các quy định chung cho tất cả những người về hưu, cả về tỷ lệ đóng góp cũng như cách tính lương hưu đầy đủ. Trong hệ thống hưu bổng phổ quát, chính phủ dự tính để người lao động tích điểm về hưu theo thời gian làm việc. Khi về hưu, các điểm tích được sẽ được chuyển đổi thành tiền lương hưu theo một hệ số chung. Độ tuổi nghỉ hưu theo luật định vẫn giữ ở 62, nhưng cải cách dự trù cho phép nới rộng biên độ tuổi về hưu đến 67 tuổi cho những người chưa tích đủ điểm để có thể hưởng lương hưu đầy đủ.
Vì sao chưa hình thành dự luật cải cách đã bị chống đối?
Chương trình cải cách hưu bổng của chính phủ Macron là một dự án dài hơi gồm nhiều hạng mục liên quan đến quyền lợi và thu nhập của người về hưu. Theo lịch trình, phải đến năm 2025 mới hoàn thiện hết các mục cải cách và sẽ có thời gian chuyển tiếp trong 15 năm. Hiện tại, chương trình mới dừng lại ở báo cáo khả thi do Ủy viên cao cấp của chính phủ Delevoye soạn thảo trình chính phủ, đồng thời bàn bạc với các đối tác xã hội để hoàn chỉnh dự luật trước khi trình Quốc hội thảo luận thông qua vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, ngay từ giờ, báo cáo Delevoye đã vấp phải sự phản đối dữ dội của các công đoàn cũng như các đảng phái chính trị, đặc biệt là cánh tả. Các công đoàn cho rằng hệ thống hưu bổng phổ quát nếu thay thế các chế độ hiện hành sẽ khiến cuộc sống của người về hưu trở nên bấp bênh hơn và càng khoét sâu bất công xã hội. Bên cạnh đó, các đảng phái chính trị đối lập không ngần ngại sử dụng cơ hội nhiều tầng lớp người lao động đang hoang mang trước quyền lợi được và mất từ chương trình cải cách này để trục lợi chính trị, khơi dậy làn sóng chống chính phủ.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, trong ngày đình công đầu tiên chống cải cách chế độ hưu bổng, hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị tê liệt. NATO nhấn mạnh đến những bất đồng sâu rộng trong nội bộ. Bình Nhưỡng cảnh báo Hoa Kỳ đưa hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đình công tại Pháp chống cải cách hưu bổng hay đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với chính quyền? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thanh Phương phụ trách.
Điểm báo.
Phong trào đình công biểu tình chống cải tổ hưu trí dĩ nhiên là đề tài chiếm trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay. Đối với nhật báo thiên hữu Le Figaro, đây là một cuộc đọ sức. Còn theo nhật báo thiên tả Libération, đây là màn đầu của một phong trào có thể kéo dài và sẽ buộc chính phủ phải thương lượng. Nhật báo kinh tế Les Echos thì phỏng đoán đối sách của chính phủ trước phong trào tổng đình công. Báo Công giáo La Croix thì nói đến một cuộc cải tổ triền miên, nhắc lại rằng hệ thống hưu trí ở Pháp đã được cải tổ nhiều lần trong 30 năm qua, mà lần nào thì cũng rất là đau đớn.
Đối với tờ Le Monde, cuộc đình công ngày hôm nay là một trách nhiệm đối với Tổng thống Macron. Khi tranh cử Tổng thống, ứng cử viên Macron đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chuyển đổi sâu rộng nước Pháp. 3 năm sau, tư thế một lãnh đạo táo bạo, không lùi bước trước mọi trở ngại, vẫn là điểm mạnh chủ yếu của vị nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi.
Theo Le Monde, thông qua việc cải tổ hệ thống hưu trí, ông Macron chứng tỏ khả năng tiếp tục con đường canh tân mà ông đã vạch ra, như nhận định của một bộ trưởng quan trọng trong chính phủ. Hồ sơ hưu trí là cuộc trắc nghiệm lớn. Nếu thất bại, coi như nhiệm kỳ này là chấm dứt, chúng ta sẽ không thể làm gì khác nữa. Trong nội bộ phe đa số cầm quyền, không ai nghĩ là sẽ tái diễn kịch bản của năm 1995, khi thủ tướng thời đó là Alain Juppé đã phải lùi bước từ bỏ kế hoạch cải tổ các chế độ hưu trí đặc biệt dưới áp lực của đường phố. Vấn đề là chính phủ của thủ tướng Philippe có thể đương đầu được với một phong trào ồ ạt và kéo dài hay không. Trong bài xã luận tựa đề Thỏa hiệp, tờ Libération so sánh tình hình nước Pháp hiện nay với nước Pháp của năm 1995. Theo Libération, vào năm 1995, cuộc đình công đã khiến mọi người bất ngờ vì số người biểu tình rất đông đảo, rất được dân chúng ủng hộ và các hệ thống xe lửa và giao thông đô thị hoàn toàn tê liệt. Và nhất là cuộc đình công đã kéo dài suốt một tháng cho đến khi chính phủ Juppé đầu hàng. Như vậy, theo tờ báo, có 3 yếu tố để dựa trên đó mà đánh giá tình hình hiện nay. Đó là số người biểu tình, đình công kéo dài bao lâu và thái độ của công luận. Nhưng Libération cho rằng chính phủ có một cách để tránh đối đầu với các công đoàn, đó là tỏ ra mềm dẻo. Ai cũng phải hiểu rằng thỏa hiệp bao giờ cũng hơn là được ăn cả ngã về không.
Trong bài xã luận, nhật báo Les Echos ghi nhận điều lạ lùng trong cuộc tổng đình công chống cải tổ hưu trí lần này, đó là thái độ của công luận đối với những phiền toái mà họ sẽ phải gánh chịu. Xe lửa và metro ngừng chạy, trường học đóng cửa, các chuyến bay bị hủy, vân vân.
Nhưng theo Les Echos, nếu chúng ta chỉ nhìn vào lý do của cuộc đình công thì thật khó mà chấp nhận được. Tờ báo viết, thật vậy, không thể chấp nhận việc phát động một phong trào quy mô như vậy và bắt hàng trăm ngàn dân Pháp làm con tin để chống một dự án mà chưa ai biết hình thù sẽ ra sao. Không thể chấp nhận việc phong trào lần này có mục tiêu trên hết là bảo vệ những người được quyền về hưu trước 60 tuổi với mức lương hưu trung bình trên 2.000 euro, cao hơn nhiều so với những người làm việc trong khu vực tư nhân. Không thể chấp nhận việc trong một công ty như Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp, những người đình công lấy cớ bảo vệ chế độ hưu trí để thật ra bảo vệ một quy chế với quá nhiều đặc quyền. Và cuối cùng, đây có lẽ là điều nghiêm trọng nhất, không thể chấp nhận việc các công đoàn đang mất dần thế lực lại mạo hiểm lao vào một cuộc đối đầu mà không ai biết sẽ đi đến đâu. Để lấy lại uy thế, này các công đoàn đó đang đùa với lửa khi dựa trên những thành phần cực đoan ở cơ sở, một thiếu số mà chỉ có mục tiêu duy nhất là đập phá mọi thứ.
Nhật báo Công giáo La Croix ngày hôm nay cũng dành bài xã luận về đề tài này với hàng tựa sẽ phải cần một cuộc cải tổ, bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án cải tổ hệ thống hưu trí do chính phủ đề ra.
Tờ báo nhắc lại rằng, từ 1/4 thế kỷ qua, nước Pháp đã nhiều lần cải tổ hệ thống hưu trí, kể cả các hệ thống hưu trí đặc biệt. Dù muốn dù không cũng phải tiếp tục cải tổ. Những thay đổi trong lực lượng sản xuất khiến cho số người đóng góp cho quỹ hưu trí ngày càng ít đi. Tuổi thọ tăng lên khiến cho các chi phí y tế cũng tăng theo. Nguồn tài chính cho hệ thống hưu trí không thể được giữ nguyên như vậy. La Croix ghi nhận, để làm được như thế thì Tổng thống Macron đề nghị một cải tổ quy mô, chuyển sang một hệ thống hưu trí phổ quát. Nhưng theo nhật báo này, muốn như thế phải có 2 yếu tố, có một bầu không khí tin cậy và chi tiêu thêm để bù đắp thiếu hụt cho một bộ phận dân Pháp sẽ bị thiệt thòi do cải tổ. Nhưng hiện nay 2 yếu tố đó lại không hội đủ. Khủng hoảng áo vàng khiến cho người dân không còn tin tưởng vào chính quyền và tình hình tài chính hiện nay không cho phép gia tăng chi tiêu để tạo điều kiện cho việc áp dụng những quy định mới. Nhật báo thiên hữu Le Figaro cũng cho rằng dù phải gánh chịu một cuộc đình công kéo dài thì cũng phải tiến hành một cuộc cải tổ đầy tham vọng để giải quyết dứt điểm hồ sơ hưu trí. Ai cũng thấy đây là một bài toán rất đơn giản. Làm sao cho các thế hệ tương lai có đủ tiền để sống khi về già, vào lúc mà tuổi thọ càng lúc càng tăng và số người hưu trí ngày càng nhiều. Le Figaro ghi nhận dự án hệ thống hưu trí phổ quát do Tổng thống Macron đề nghị về lý thuyết thì rất hấp dẫn, nhưng thực hiện thì phức tạp vô cùng và chắc là phải cần nhiều thời gian để cải tổ thành công.
Về thời sự quốc tế, Lê Dê Cô có bài nhận định về sự kiện ngày hôm qua, 29 quốc gia thành viên khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, thông qua một tuyên bố lần đầu tiên nêu lên thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc.
Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh Trung Quốc là nước có ngân sách quân sự cao thứ hai thế giới, khoảng 230 tỷ đô la một năm, chỉ sau Hoa Kỳ, 730 tỷ. Đối với NATO, ảnh hưởng ngày càng lớn và các chính sách quốc tế của nước này là những cơ hội nhưng cũng là những thách thức. Tuy nhiên, theo Lê Dê Cô, không một nước thành viên nào của NATO xem Bắc Kinh là kẻ thù, mà theo lời Tổng thống Pháp Macron, khủng bố mới là kẻ thù của chúng ta. Cũng về Trung Quốc, Libération ghi nhận việc Bắc Kinh nay để cho các nhà ngoại giao của nước này phát biểu mạnh mẽ hơn. Trong những ngày qua, một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã liên tục chỉ trích và đe dọa các chính phủ nước ngoài. Hôm 3 tháng 12, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua luật lên án Bắc Kinh giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh đã cảnh cáo là Trung Quốc sẽ đáp trả tùy theo diễn tiến tình hình. Theo Libération, những tuyên bố như trên cho thấy Trung Quốc can thiệp ngày càng nhiều vào chuyện nội bộ của các nền dân chủ và thể hiện một chiến lược truyền thông mang tính đe dọa vào lúc có ngày càng nhiều xung khắc giữa Trung Quốc với thế giới, như vụ tập đoàn viễn thông Hoa Vi, số phận người Duy Ngô Nhĩ, phong trào dân chủ Hồng Kông, tranh chấp Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Libération nêu ví dụ cho thấy một đòn tấn công ngoại giao của Bắc Kinh vào Liên hiệp châu Âu. Sau khi Thượng viện Ý tổ chức một hội nghị qua màn ảnh video với lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông, Đại sứ quán Trung Quốc đã cực lực chỉ trích các chính khách, xem đây là một sai lầm nghiêm trọng và một hành vi vô trách nhiệm. Khi chính phủ phản đối một sự can thiệp không thể chấp nhận được của Bắc Kinh, đại sứ Trung Quốc tại Roma hôm Chủ nhật vừa qua đã cho đăng một bài báo trên tờ Republica để làm rõ vấn đề. Chuyện Hồng Kông là chính sách nội bộ của Trung Quốc, sự can thiệp của các thế lực bên ngoài là không thể chấp nhận được.
Như các phiên xử những người biểu tình chống chính phủ đã cho thấy, hệ thống tư pháp ở Nga được kiến tạo để làm sao tránh mọi khả năng tha bổng. Đó là ghi nhận của tờ Libération.
Tờ báo nêu lên trường hợp những thanh niên Moscow bị kết án nhiều năm tù chỉ vì đã ném thùng rác hoặc chai nhựa không về phía cảnh sát, hoặc trường hợp của Igor Zhukov, 21 tuổi, hôm 4 tháng 12 vừa qua đã bị tòa kêu án 4 năm cải tạo chỉ vì trên mạng YouTube đã hô hào biểu tình chống chính quyền. Chỉ cần đưa ra một con số là đủ để tóm tắt cách vận hành của hệ thống tư pháp Nga. 99,8% các phiên tòa đều kết thúc bằng một bản án. Theo lời luật sư Sergei Davidis thuộc Hiệp hội Memorial, được tờ Libération trích dẫn, đây là tập quán có từ thời Liên Xô. Thời đó, các thẩm phán, nhà điều tra, công tố viên đều có chung mục tiêu là chống tội phạm. Bây giờ họ cũng tự xem mình đều là những người phục vụ nhà nước, phải phối hợp với nhau và không bao giờ đối chọi với nhau. Có một điều nghịch lý là chỉ trong những trường hợp đặc biệt thì mới thật sự có sự can thiệp của chính quyền vào hệ thống tư pháp ở Nga. Đó là khi vụ việc gây tổn hại nặng nề cho bộ mặt của chế độ, đến mức chính quyền phải ngăn chặn cỗ máy tư pháp. Như vụ nhà báo Ivan Golunov bị bắt trong một vụ buôn ma túy được dàn dựng từ đầu đến cuối. Nếu không có vận động của các đồng nghiệp, nếu không có sự yểm trợ của các phương tiện truyền thông ở Nga buộc chính quyền phải can thiệp vào hệ thống tư pháp, thì nhà báo Golunov đã ngồi tù rồi.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm qua chủ đề tham nhũng trầm trọng và thao túng của Iran tại Iraq phải chăng là hậu quả do Mỹ để lại, Minh Anh phụ trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 vừa qua, Nghị viện Iraq chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Aden Abdel Mehdi sau 2 tháng người dân Iraq nổi dậy chống chính quyền, hơn 400 người chết và gần 15.000 người bị thương trong các cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Năm 2003 được cho là một cột mốc quan trọng. Hoa Kỳ lấy cớ chế độ Saddam Hussein có vũ khí hóa học đã huy động một liên minh quốc tế gồm 50 nước dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc tiến hành cuộc chiến chống đảng Ba'ath, người Hồi giáo hệ phái Sunni của lãnh đạo độc tài Saddam Hussein. Hệ quả của cuộc chiến tranh này là một cuộc nội chiến đầu tiên tại Iraq giữa hai hệ phái Sunni và Shia, được Iran hậu thuẫn 3 năm sau đó, năm 2006. Cuộc nội chiến này kết thúc vào năm 2008 sau chiến thắng của hệ phái Shia. Dưới sự bảo trợ của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, một hệ thống chính trị mới được thiết lập trên cơ sở tín ngưỡng và sắc tộc. Trong chính phủ hiện nay, thủ tướng vừa từ nhiệm, ông Aden Abdel Mehdi là người thuộc hệ phái Shia, chiếm 63% dân số Iraq. Tổng thống Cộng hòa, ông Barham Saleh là người Kurdistan, chiếm 20%, và chủ tịch nghị viện, ông Mohammed Al-Habusi thuộc hệ phái Sunni, chiếm 34% dân số nước này. Ngoài ra, còn phải kể đến hai nhân vật khác có tầm ảnh hưởng quan trọng không kém, đó là giáo chủ Ali al-Sistani, hệ phái Shia, và ông Muqtada al-Sadr, một chính trị gia mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc hệ phái Shia. Giờ đây, hệ thống chính trị này bị một bộ phận lớn người dân Iraq phản đối. Từ đầu tháng 10 năm nay, các cuộc biểu tình liên tục diễn ra tại thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác ở miền Nam. Phần đông những người biểu tình là giới trẻ, ban đầu thuộc các khu phố nghèo, không việc làm, rồi làn sóng phản kháng lan rộng, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội khác như sinh viên, giới nghệ sĩ, bác sĩ, thậm chí là cả giới luật gia và nhiều sắc tộc khác. Họ phản đối tình trạng thất nghiệp, nạn tham nhũng và sự suy sụp của các hệ thống dịch vụ công. Người biểu tình đòi giải thể cả một hệ thống tín ngưỡng chính trị do Mỹ và Iran lập nên sau sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein. Điểm gây ngạc nhiên là làn sóng phản kháng lần này tập hợp đại đa số những người Hồi giáo hệ phái Shia chống lại một nhà nước theo hệ phái Shia giống Iran. Người biểu tình cho rằng mô hình chính trị hiện nay đã làm biến mất tinh thần dân tộc Iraq. Về điểm này, nhà xã hội học Aden Bakawan, giám đốc trung tâm xã hội học tại Iraq trường đại học Soran, trả lời kênh truyền hình France 24, khẳng định ảnh hưởng của Iran tại Iraq là rất lớn. Mức độ bạo lực của các vụ biểu tình ngày càng lớn tại thành phố Thánh Najaf, người phản đối phóng hỏa tòa lãnh sự của Iran, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong các cuộc xung đột. Tại sao người dân Iraq lại xuống đường phản đối chính phủ? Iran có ảnh hưởng gì tại Iraq? Vì sao Mỹ lại vắng bóng trong cuộc xung đột này? Phải chăng đây là thất bại của Iraq, thậm chí của Mỹ và Iran thời hậu Saddam Hussein? Trong chương trình truyền hình do hai kênh France Info và đài truyền hình quốc tế France 24 đồng thực hiện, chuyên gia về Iraq bà Miriam Ben-Raef cho rằng tình hình hỗn loạn hiện nay tại Iraq còn có trách nhiệm của Mỹ. RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Đầu tiên hết, khi nhận định về sự ủng hộ của giáo chủ Ali al-Sistani đối với phong trào phản kháng của người dân, chuyên gia Miriam Ben-Raef chú ý, ông cũng là người quyết định hình thành nên mô hình chính trị hiện nay tại Iraq.
Đó là một nhân vật quan trọng có tính biểu tượng cao, đồng thời đó cũng là một gương mặt già nua, gần 80 tuổi, ngày càng ít ảnh hưởng trong vai trò mà người ta muốn gắn cho ông ta. Thực ra thì nhân vật này chơi trò hai mặt, bởi vì chúng ta nên nhớ là Sistani không ngừng ủng hộ dân chúng chống lại những kẻ tham nhũng, trộm cắp công quỹ trong cuộc đấu tranh hiện nay. Nhưng đồng thời, cũng chính ông ta vào năm 2003 đã đồng thuận với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc thời đó để lập ra cái hệ thống chính trị hiện đang trở nên suy yếu và vô hiệu quả.
Việc các lực lượng an ninh của Iraq trấn áp đẫm máu người dân cũng được cho là có bàn tay của Iran. Hồi cuối tháng 10 năm nay, dưới sự chủ trì của tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Al-Quds của vệ binh Cộng hòa ở bên ngoài lãnh thổ, các đảng cầm quyền tại Iraq đã nhất trí duy trì chính phủ thủ tướng Aden Abdel Mehdi và phải dập tắt làn sóng phản đối, kể cả bằng vũ lực. Sự việc hiện nay cho thấy đây là một thất bại của Iran trong kế hoạch thống trị Iraq.
Liên quan đến Iran, sự kiện đánh dấu thất bại của Iran trong hành động can thiệp này, bởi vì vào năm 2003, Iran có thể nói là đã thông qua một hiệp ước với những cựu đảng đối lập hệ phái Shia của Saddam Hussein để điều hành Iraq. Giờ đây chúng ta thấy là sự can dự đã thất bại, bởi vì người dân Iraq, nhất là những người ở miền Nam, cuối cùng nhận thấy là sự can thiệp đó đã gây tổn hại đến các lợi ích, sự tiện nghi của họ.
Nhắc lại lịch sử, việc ông Saddam Hussein bị bắt và hành quyết đã mở đầu cho một giai đoạn phục thù của người Hồi giáo Shia từng bị trấn áp dã man dưới thời chính quyền độc tài do hệ phái Sunni lãnh đạo.
Oui, alors au moment de l'exécution de Saddam Hussein, c'est clairement la revanche en tout cas d'un schisme politique.
Vào thời điểm hành quyết Saddam Hussein, đó rõ ràng là một sự trả thù của phe Shia chính trị trong một thời gian dài là lực lượng đối lập chính chống lại chế độ Saddam Hussein và bị chế độ của Đảng Baas cầm quyền trấn áp tàn bạo. Tên tuổi Sadr được nói đến, đó là một gia đình thuộc giới chức sắc, một số thành viên trong gia đình này bị chế độ của Saddam Hussein giết hại. Như vậy, có một sự trả thù của hệ phái Shia. Nhưng thực ra, sự trả thù này đã bắt đầu từ năm 2003 khi phe đối lập cũ quay lại Iraq. Phe đối lập này đã phải rời khỏi Iraq trước đó 30 năm và họ đã quay về Iraq cùng với xe tăng của Mỹ. Tâm lý trả thù này vẫn còn thể hiện trong thời gian gần đây, ví dụ như trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Đây là sợi chỉ xuyên suốt cuộc chiến tranh, nhưng người ta đã từng tiến hành và ủng hộ cuộc xung đột giữa các hệ phái tôn giáo, giờ đây quay sang phản đối chế độ, bởi vì họ coi đó là một hành động tự đào mồ cho nước Iraq mới.
Những gì đang diễn ra ngày nay, phải chăng đó còn là thất bại của nhà nước Iraq mới, hậu Saddam Hussein do Mỹ ủng hộ?
Vâng, đó là một sự thất bại tại Iraq. Thậm chí tôi có thể nói rằng đó là sự thất bại của thời kỳ hậu Saddam, mặc dù được Mỹ hậu thuẫn. Tôi không rõ Mỹ đã ủng hộ đến mức nào, nhưng rõ ràng là chính Mỹ đã tiến hành phá hủy đất nước này ngay từ năm 2003, thời kỳ hậu Saddam. Tôi xin nhắc lại là khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ, nhà độc tài này chạy trốn và 3 năm sau đó đã bị bắt rồi bị treo cổ. Thế nhưng khi chế độ này bị lật đổ, không hề có một kế hoạch chuyển tiếp và tái thiết. Lúc đó, phe đối lập cũ quay lại chính trường và lên cầm quyền cho đến hiện nay. Phe này lãnh đạo đất nước theo phương pháp trả thù, tìm cách tính sổ với phe cầm quyền trước đây. Họ không có dự án chính trị cho người dân và cho đến lúc này, động lực cầm quyền của họ vẫn như vậy. Do đó, có thể nói, ngay từ năm 2003, cả Mỹ và phe đối lập cũ đã từng bước đặt ra những cột mốc đánh dấu tiến trình dẫn đến thảm bại hiện nay.
Năm 2003, dầu hỏa được cho là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh Iraq. Giờ đây, ngành công nghiệp này là tâm điểm chỉ trích nhắm vào mạng lưới tham nhũng đang hoành hành tại Iraq. Tuy nhiên, bà Miriam Ben-Raad cho rằng Hoa Kỳ cũng có một phần trách nhiệm.
Oui, alors elle est aussi depuis 2003 parce qu'à l'époque en fait les fonds du programme pétrole contre.
Đúng là như vậy, từ năm 2003, các quỹ trong chương trình dầu lửa đổi lấy lương thực thực phẩm do Liên Hiệp Quốc quản lý trong giai đoạn cấm vận và sau đó được chuyển cho Hoa Kỳ, và chính Hoa Kỳ đã hợp tác với các nhà đối lập cũ trước đây chống lại chế độ Saddam Hussein, thao túng phung phí các quỹ này. Trong thời kỳ hậu Saddam Hussein, các nhà đối lập cũ khi lên cầm quyền đã lập ra hệ thống tham nhũng, bè phái xấu xé các quỹ này. Tham nhũng đã gặm nhấm, hủy hoại tất cả các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước Iraq, từ cấp quản lý thấp nhất ở địa phương cho đến cấp bộ ở trung ương. Tham nhũng đã trở thành một thứ văn hóa và ngăn cản tiến trình tái thiết. Các nạn nhân đầu tiên đó chính là những người mà chúng ta nhìn thấy đang biểu tình rầm rộ trên đường phố, đòi tính sổ với chế độ hiện đang cầm quyền.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại phóng sự của RFI về khu chợ Đồng Xuân, sản phẩm nảy sinh từ sự sụp đổ của bức tường Berlin.
Tạp chí cộng đồng.
Khu chợ Đồng Xuân tại quận Lichtenberg ở Berlin là một trong những sản phẩm của thời kỳ hậu xã hội chủ nghĩa. Chợ đã từng bước được hình thành kể từ khi hệ thống mậu dịch quốc doanh tại Đông Đức cũ sụp đổ. Đây là nơi tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người, góp phần phát triển kinh tế cho thành phố. Kế hoạch biến khu chợ Đồng Xuân thành một Hà Nội thu nhỏ hay một Asia Town tập trung cộng đồng người Việt và châu Á đi ngược lại với xu hướng chung trong chính sách hội nhập của nước Đức. Tạp chí của RFI xin đưa quý thính giả đến thăm một vài gian hàng trong khu chợ Đồng Xuân, nơi được xem là mô hình chợ Việt Nam thành công nhất tại Đức, cho dù ở đây đã có nhiều người Trung Quốc hay Pakistan, Ấn Độ đến buôn bán. Người đầu tiên mà chúng tôi được tiếp chuyện là ông Ngọc, chủ một hiệu làm móng tay ở dãy số 8, chợ Đồng Xuân.
Cuộc sống lúc đó thì tôi là người đi lao động, sau bức tường Berlin sụp đổ, sự nghiệp tôi thì người ta sẽ cho về Việt Nam, và tôi thì may mắn là tôi ở lại. Hết hợp đồng nhưng mà tôi thì là tôi xin ở lại thì lúc đó rất khó khăn, cũng nhờ bạn bè rồi cũng có luật sư nữa, mình ở lại và mình tự đi làm hành nghề, tự kinh doanh thì người ta sẽ cho mình cái quyền được ở lại có thời hạn trong vòng khoảng một năm rưỡi, từ một năm đến một năm rưỡi thì mình phải tự kiếm sống, mình tự nuôi bản thân mình.
Vậy cơ duyên nào đã đưa đẩy anh vào ngành làm móng tay ạ?
À, tôi thì một cái cơ duyên rất may là tôi có anh bạn ở bên Mỹ, anh sang đây chơi. Thực ra thì tôi ngày trước thì đi bán đồ trái cây thôi. Sau đó thì anh ấy sang, anh bảo tôi nghề rất vất vả, thì tôi có cái nghề bên Mỹ, sang đây thì anh em mình tạo cơ nghiệp để mở cái trường để dạy cho cộng đồng người Việt ở bên này để có một cái ngành nghề. Thì anh em ở đây thì mỗi người tạo dựng một cái cơ nghiệp riêng. Thì tôi là một doanh nghiệp nhỏ ở trong cái trung tâm của Đồng Xuân này. Tôi mở từ 2007 chị ạ. Thì trước khi là làm chung anh em, bốn anh em cùng làm. Thì sau đó thì mỗi anh em chia ra mỗi người làm một mảng. Thì tôi vẫn là người mà buôn bán nghề móng tay và phụ cộng đồng.
Bây giờ ông Ngọc không còn mở trường dạy làm móng tay nữa, thì đến lượt chị Yến, chủ trung tâm đào tạo Lunel. Chị giải thích Lê là họ của chị và trường đã hoạt động được hơn một năm nay. Chị Yến trả lời chúng tôi vào giờ cao điểm các học viên đang tấp nập ra vào, đặc biệt là hầu hết các học viên đều thuộc nam giới.
Thì cái chỗ này là chị chuyên đào tạo nghề nail, tất cả các em ấy là học sinh của chị hết. Rất là chuyên cần, mọi người thì các bạn học khoảng một tháng. Các bạn đến đây thì tùy theo cái, nghĩa là cái technique để bạn muốn học. Ví dụ như là mình dạy ở đây là bột hoặc là kê. Bột thì là 500, kê là 500. Hiện bây giờ như tháng vừa rồi là mình được khoảng hơn một chục bạn. Một năm trước thì cũng chỉ đủ gọi là trang trải sở hụi thôi.
Và các học viên của chị đến đây bắt đầu từ số 0.
Coi như không biết một cái gì hết, lóng nga lóng ngóng, nhưng mà sau một tháng rèn luyện là các bạn làm rất là ok.
Ở một dãy chợ khác, anh Việt đang bày hàng lên các giá và kệ, nào là áo gối viền đăng ten, áo gối thêu hình cây thông xanh chuẩn bị bán vào dịp Tết Giáng sinh, nào là khăn trải bàn đủ mọi kích cỡ. Anh Việt có cảm tình với nước Pháp nên trả lời RFI và kể lại câu chuyện của chính mình.
Thì nào một công nhân hợp tác lao động ở bên Đông Đức, ngày xưa sang hợp tác lao động, nên sau khi nó bước tường đỏ nó được thống nhất, thì vì tuổi trẻ nên về còn có nhiều cái khát vọng, thế cho nên là quyết định ở lại. Ở lại đây thì coi như ở lại thì tất cả mọi thứ nó đều bỡ ngỡ, thế thì mình phải tự mưu sinh, tự lo việc làm, tự kiếm nhà ở. Thế là mặc dù không được chuẩn bị trước cho mình cái quá trình buôn bán, không được đào tạo về cái đó, tự mày mò tìm hiểu xã hội, tìm hiểu về cái ngành nghề, thế và cái chính là không muốn trở thành một gánh nặng cho xã hội, thế cho nên là phải tự như đã nói là bươn chải, nên dần dần thì cũng tìm được chỗ đứng và cũng coi như là tạo được cơ nghiệp ở đây.
Có dịp trao đổi với nhà báo Lê Mạnh Hùng, người sống lâu năm ở Berlin, ông nói đến một mô hình phát triển theo kiểu tư bản sơ khai của chợ Đồng Xuân và đã trở lại với cái điểm khởi đầu trước khi mà chợ được hình thành.
Đây là một cái mô hình tương đối phổ biến ở các nước Đông Âu. Thì chúng ta phải lật lại thời gian từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước. Thì khi đó với cái bức tường Berlin sụp đổ và cả cái khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ, nó kéo theo cả một hệ thống phân phối bán lẻ, mậu dịch quốc doanh đấy, ngày xưa nó sụp đổ theo. Hàng hóa không có rồi là vỡ chợ. Và các nước xã hội chủ nghĩa triệt để như là Liên Xô hay là Cộng hòa Dân chủ Đức thì họ không có cái mô hình chợ tự do như Việt Nam mình. Việt Nam mình lại có cái sự uyển chuyển năm 86 ấy, chuyển từ bao cấp quan liêu sang kinh tế thị trường nó dễ hơn. Thì các nước Đông Âu bị cái đó. Thì lúc đó rõ ràng là hệ thống cửa hàng cửa hiệu của nhà nước là không còn cái gì để bán cả. Thế chính vì thế đó thành ra là người dân bản xứ chỉ có mỗi một cách là đổ ra đường xuống các cái chợ tạm. Thì đó là một vấn đề lớn đối với xã hội các nước sở tại, nhưng lại chính đó lại là cơ hội vàng cho người Việt Nam mình đã từng lao động sinh sống ở các nước đó. Khi mà bản thân người Việt Nam bị thất nghiệp, bị chấm dứt cái hợp đồng lao động thì người Việt Nam không còn cái cơ hội để sống nữa, thì mọi người Việt Nam mình đổ ra đường và cũng lập tức là nhập khẩu rất nhanh. Người Việt ta thì lại rất là nhanh chóng cái đó, thì lập tức là bán từ cái đồ cũ đến cái đồ chất lượng kém, rồi bắt đầu tìm cách mua các cái đồ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, đồ chơi, từ các cái nơi khác về để mà phân phối cho người dân bản địa. Thì đầu tiên họ mua với số lượng nhỏ, ví dụ Việt Nam nhập sang vài trăm cái áo gió, áo phông gì đó từ Trung Quốc, từ Pakistan, từ Ấn Độ. Rồi tiến tới chỗ là có những người mình nảy ra ý định là họ trở thành người phân phối, có nghĩa là bán sỉ. Họ đi nhập hàng với số lượng lớn qua bán ở các nước Đông Âu. Thế thì họ bán giao lại cho những người đi bán lẻ. Thế thì rõ ràng là ban đầu thì họ cũng rất cần kho bãi. Họ đặt những container đó, họ để cái hàng đó và họ bán dần cho người bán lẻ. Và từ đó cái nhu cầu hình thành một cái trung tâm bán sỉ là bắt đầu nó mọc lên. Thì ban đầu ở Berlin có một vài trung tâm mọc ra rồi là thất bại. Thế mà rồi thì tự dưng nó hình thành cái nơi tụ tập buôn bán của người Việt Nam. Người ta đến đấy thì ngoài cái nhu cầu người ta từ tỉnh xa ta đến, thì sau khi mua hàng xong người ta có nhu cầu ăn bát phở, rồi cắt tóc, rồi là mua cái đồ A, đồ B gì đó. Thì dần dần cái hệ thống dịch vụ nó phát triển theo. Dịch vụ đây đó là gì? Cắt móng tay, móng chân, rồi là massage, cắt tóc, rồi là làm thẩm mỹ, rồi là vân dịch vụ giấy tờ, vé máy bay, thuế má. Và dần dần cái khái niệm chợ bắt đầu hình thành.
Thưa anh, vậy thì chợ Đồng Xuân chính thức khánh thành vào năm 2002. Vậy có khoảng bao nhiêu người hàng ngày buôn bán và phục vụ trong khu chợ này?
Con số chính xác thì tôi phải xem lại. Thế nhưng mà có thể nói là chợ Đồng Xuân cũng là nơi tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người. Không chỉ người Việt Nam, còn có cả người Thổ, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Pakistan, v.v. Thế nhưng mà ở đây cũng có một cái sự đối chọi nhau về ý muốn. Một mặt thì là chủ chợ và những người Việt Nam cũng có ý muốn xây dựng đây thành một cái mô hình giống kiểu như Chinatown. Không chỉ có buôn bán mà cũng cả văn hóa, thì có khu cho người già, khách sạn, du lịch. Thế nhưng mà bài học gần đây đối với người tị nạn, người ngoại quốc, vấn đề kỳ thị chủng tộc ở các nước và đặc biệt là Đức, người ta cũng rất là cảnh giác với điều đó. Thì nhất là các chính trị gia xu hướng bài ngoại hoặc dân túy, họ rất ngại cái đó. Họ bắt đầu có tư tưởng chống lại. Thì xưa kia quận Lichtenberg do các vị lãnh đạo có thiên hướng giúp đỡ người nước ngoài, họ rất ủng hộ các mô hình này. Và theo tôi biết thì chủ chợ Đồng Xuân còn muốn đổi tên cái bến tàu điện chạy qua trước mặt chợ thành bến tàu điện Đồng Xuân. Thế và họ muốn trở thành cái gọi là Asia Town, rồi tiến tới chỗ thậm chí là Việt Nam trung tâm không biết chừng. Thế nhưng mà theo tôi biết bây giờ xu hướng đã thay đổi. Tôi còn e ngại rằng trong tương lai nếu như các đảng dân túy mà dần dần chiếm được cái quyền ở các quận này thì cái triển vọng đó không những là không còn mà còn nguy cơ cái sự tồn tại của những trung tâm này thậm chí sẽ bị đe dọa. Bởi vì người Đức người ta rất ngại là thành lập những ghetto, tức là những cái nơi trung tâm người Do Thái hay là người Ba Lan, người Nga, người Việt Nam. Điều đó sẽ xảy ra rất nhiều phức tạp về lâu dài trong cuộc sống chung. Người ta muốn rằng người ngoại quốc hãy sống tản mát và hãy hội nhập hoàn toàn vào trong lòng xã hội Đức. Những chính trị gia muốn bảo vệ những mô hình như chợ Đồng Xuân thì họ đưa ra các con số cũng rất đáng thuyết phục. Thứ nhất là ở đây tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người và cái tiền thuế cũng là một cái yếu tố kinh tế quan trọng đối với ngân sách của quận này. Thế nhưng mà ngược lại, những cái phái chống cho rằng là ở đây cũng nảy sinh ra rất nhiều những cái tệ nạn xã hội, những tiêu cực. Và nơi đây là nơi nó cản trở cái quá trình hội nhập của người Việt Nam rất là lớn. Thế nhưng mà mặt khác, đối với mặt kinh tế thì rất nhiều các trường đại học tổng hợp thi thoảng đưa sinh viên đi nghiên cứu. Họ cho rằng đây là một kinh tế, người ta cứ tạm gọi là kinh tế tiền tư bản hoang dã. Tức là cái cách vận hành, cách mua bán, trao đi đổi lại đây nó rất là sơ đẳng, giống như là tư bản hoang dã ngày xưa vậy.
Xin cảm ơn nhà báo Lê Mạnh Hùng.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày đình công đầu tiên tại Pháp chống cải cách chế độ hưu bổng, hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị tê liệt. NATO nhấn mạnh đến những bất đồng trong nội bộ. Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ đưa hồ sơ nhân quyền Bắc Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đình công tại Pháp chống cải cách hưu bổng hay đây là một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với chính quyền? thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về đề tài sinh viên Pháp đòi cải thiện điều kiện sống, Thanh Phương biên soạn. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của Minh Anh. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại tất cả quý vị vào ngày mai.